Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Mai Vân, Thanh Phương, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 28 tháng 8, 2017. Ấn Độ, Trung Quốc rút quân khỏi biên giới hai nước trong khu vực cao nguyên Doklam. Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tái xuất hiện sau hơn một tháng vắng mặt. Tại Hoa Kỳ, bão Harvey gây lũ lụt lớn chưa từng thấy cho thành phố Houston. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Miến Điện, thường dân Rohingya kẹt giữa hai làn đạn. Truyền thông Anh Quốc rầm rộ tưởng niệm công nương Diana, tường thuật của thông tín viên Lê Hải từ London. Kính thưa quý vị, Ấn Độ và Trung Quốc vào hôm nay thông báo rút quân khỏi cao nguyên Doklam. Quyết định này khép lại căng thẳng trong quan hệ song phương đã kéo dài từ giữa tháng 6 vừa qua. New Delhi nói rõ là cả hai nước đồng ý nhanh chóng rút quân khỏi khu vực nhạy cảm này.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, thể theo tinh thần các cuộc đàm phán giữa New Delhi và Bắc Kinh, các bên đồng ý nhanh chóng rút quân khỏi vùng cao nguyên Doklam và chiến dịch này đang được tiến hành. Quyết định nói trên làm hạ nhiệt quan hệ song phương. Hãng thông tấn Pháp AFP lưu ý, thông báo rút quân khỏi khu vực biên giới Ấn Trung được đưa ra vài ngày trước khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Hạ Môn dự thượng đỉnh BRICS mở ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 9 tới đây. BRICS bao gồm 5 nền kinh tế đang trỗi dậy: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Căng thẳng bùng lên trở lại từ ngày 16 tháng 6 vừa qua trên vùng cao nguyên mang tính chiến lược Doklam nằm giữa biên giới ba nước Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan. Bất chấp phản đối của cả Ấn Độ lẫn Bhutan, Bắc Kinh vốn luôn xem vùng đất này thuộc về Trung Quốc. Giữa tháng 6 năm nay, Trung Quốc đã điều một lực lượng xây dựng đến khu vực nhạy cảm này, khiến Bhutan cầu viện đồng minh thân thiết Ấn Độ. New Delhi lập tức đưa quân đến hiện trường, gây phẫn nộ cho Bắc Kinh. Trung Quốc kiên quyết đòi Ấn Độ rút quân khỏi khu vực mà Bắc Kinh gọi là vùng cao nguyên Đông Lãng. Sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh đã kiểm chứng và hài lòng trước việc quân đội Ấn Độ rút khỏi khu vực sát biên giới ba nước Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan. Tuy nhiên, quan chức ngoại giao Trung Quốc nói thêm quân đội nước này sẽ tiếp tục tuần tra ở đường biên giới.
Về thời sự Đông Nam Á, chính phủ Miến Điện cáo buộc quân nổi dậy Rohingya dùng trẻ em làm lính và đốt cháy nhiều ngôi làng. Hôm nay, bà Aung San Suu Kyi, nhân vật trên thực tế lãnh đạo chính phủ Miến Điện, đã đưa ra những lời lẽ như trên.
Trên trang Facebook của bà, cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi tố cáo những người mà bà gọi là quân khủng bố đã đưa trẻ em lên làm lính để chiến đấu chống lực lượng an ninh Miến Điện. Chính quyền Miến Điện khẳng định rằng chính những trẻ em đó đã dùng dao tham gia các vụ tấn công từ thứ Sáu tuần trước vào các đồn cảnh sát biên phòng. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, cần phải thận trọng trước lời cáo buộc nói trên, bởi vì cho tới nay chính phủ của bà Aung San Suu Kyi vẫn ủng hộ quân đội Miến Điện, mà lực lượng này thì đã bị các tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch tố cáo đã phóng hỏa nhiều ngôi làng Hồi giáo và phạm nhiều tội ác. Lực lượng nổi dậy tấn công vào các đồn cảnh sát, quân đội cứu nguy Rohingya Arakan đã bác bỏ lời cáo buộc của chính phủ Aung San Suu Kyi. Lực lượng này khẳng định khi bố rác các làng Hồi giáo, binh lính Miến Điện đã đem theo các phần tử cực đoan Phật giáo và những người này đã đốt nhiều nhà của dân làng. Bạo động hiện vẫn tiếp diễn tại bang Rakhine, miền Tây Miến Điện, nơi mà từ nhiều tuần qua tình hình vẫn rất căng thẳng giữa cộng đồng Hồi giáo Rohingya và cộng đồng Phật giáo. Theo thống kê của cảnh sát, từ thứ Sáu đến nay các trận giao tranh đã khiến ít nhất 92 người thiệt mạng, trong đó có 12 người bên phía lực lượng an ninh. Hôm qua, giáo hoàng Francisco đã bày tỏ tình liên đới với người Rohingya và kêu gọi tôn trọng quyền của thiểu số Hồi giáo này. Hôm nay, Tòa Thánh Vatican vừa thông báo là ngài sẽ đến thăm Miến Điện vào cuối tháng 11 tới, trước khi đi thăm Bangladesh.
Hải quân Hoa Kỳ vào hôm nay xác nhận đã tìm thấy thi hài của 8 thủy thủ trên khu trục hạm USS John S. McCain bị mất tích sau khi bị một tàu dầu đâm phải vào hôm 21 tháng 8.
Trong một bản thông cáo, hạm đội 7 Hoa Kỳ nói rõ người nhái của hải quân và thủy quân lục chiến phát hiện thêm 8 thi hài trong các khoang bị ngập nước. Vào tuần trước, thì các thợ lặn chỉ mới tìm được 2 thi hài. khu trục hạm USS John S. McCain đã va chạm với tàu chở dầu mang cờ hiệu Liberia ngoài khơi Singapore. 5 thủy thủ bị thương và 10 người mất tích. Chiếc tàu Mỹ đã bị đâm thủng một lỗ lớn phần đuôi bên trái, khiến nước trào vào trong tàu.
Tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang xuất hiện trở lại sau hơn một tháng vắng mặt.
Hôm nay, Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trần Đại Quang lần đầu tiên xuất hiện trở lại trước công chúng sau hơn một tháng vắng bóng trên chiến trường, gây ra nhiều lời đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông, cũng như về đấu đá trong nội bộ giữa lãnh đạo. Hôm nay, trang web của Chính phủ Việt Nam loan tin ông Trần Đại Quang tiếp đại sứ Cuba đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Đây chỉ là một sự kiện nhỏ, thế nhưng báo điện tử của Chính phủ Việt Nam lại đăng một bài rất dài với bức ảnh chụp ông Trần Đại Quang tươi cười tiếp chuyện với đại sứ Cuba. Lần cuối cùng mà Chủ tịch Việt Nam xuất hiện trước công chúng là vào ngày 25 tháng 7 khi ông tiếp thư ký Hội đồng An ninh của Nga. Cách đây vài ngày, báo chí chính thức loan tin ông Trần Đại Quang ra lời kêu gọi kiểm soát Internet chặt chẽ hơn, nhưng không kèm theo bức hình nào mới, khiến lại có thêm lời đồn đoán rằng vị thế của ông đang bị suy yếu hay ông đang bị bệnh nặng. Ngay cả báo chí quốc tế cũng đã chú ý đến sự vắng mặt khó hiểu của ông Trần Đại Quang. Tờ Nikkei Asian Review của Nhật Bản ngày 25 tháng 8 vừa qua ghi nhận là lịch trình chuyến viếng thăm của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đến Việt Nam đã bất ngờ được sửa đổi, bỏ đi phần Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm đó, tiếp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tại phủ Chủ tịch là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong khi dường như ông Trần Đại Quang vẫn còn đang ở trong nước. Trước đó, người ta cũng chú ý đến việc Chủ tịch nước, nguyên là Bộ trưởng Công an, đã không đến dự lễ kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân. Tờ Nikkei Asian Review cũng lưu ý là trong khi đó Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại gia tăng các hoạt động ngoại giao, như thể là ông thay thế cho Chủ tịch nước. Ông Nguyễn Phú Trọng đã lần lượt đi thăm Indonesia và Miến Điện vào tuần trước. Giới quan sát đang chờ xem ông Trần Đại Quang có sẽ xuất hiện trước công chúng nhân ngày lễ Quốc khánh 2 tháng 9 tới hay không.
Vẫn liên quan đến Việt Nam trong địa hạt kinh tế và tài chính, cựu chủ tịch ngân hàng Hà Văn Thắm cùng 50 cựu lãnh đạo tập đoàn Ocean Bank ra tòa trong phiên xử sơ thẩm tại Hà Nội vào hôm nay, vụ xử dự trù kéo dài trong 20 ngày. Theo thẩm định của cơ quan chức năng Việt Nam thì thiệt hại cho ngân hàng Ocean Bank lên đến gần 2.000 tỷ đồng. Anh Quốc và châu Âu bắt đầu vòng đàm phán thứ ba vào hôm nay về thủ tục chia tay với Liên hiệp châu Âu Brexit tại Bruxelles. London muốn thỏa hiệp để dành ưu tiên cho những ưu tiên của mình liên quan đến thỏa thuận về thương mại. Từ London, thông tín viên RFI Marina Daras giải thích.
Les Britanniques ont fait preuve de pragmatisme, mais une certaine ambiguïté persiste.
Anh Quốc đã tỏ ra thực tiễn nhưng vẫn còn lập lờ nước đôi. Những đề nghị tuần qua cho thấy là London muốn có tất cả những thuận lợi của một thị trường chung mà không bị bất kỳ khó khăn nào. Bruxelles thì từ chối thảo luận sâu thêm khi mà ba vấn đề chưa được giải quyết, đó là số phận công dân châu Âu ở Anh, ranh giới Anh Quốc với Ireland và đóng góp tài chính. Nhưng lịch trình ngày càng eo hẹp hơn, thời hạn quan trọng sắp tới. Tới là vào tháng 10, khi châu Âu quyết định có chấp nhận bàn đến quan hệ kinh tế tương lai hay không. Và từ khi ấy, thì Anh chỉ có một năm để thương lượng những hiệp định thương mại mới. Trọng trách của ông David Davis tuần này là thuyết phục Bruxelles đi sâu vào các cuộc thảo luận càng nhanh càng tốt, nếu không thì Anh sẽ phải chịu hậu quả kinh tế nặng nề trong một tương lai gần. Sau nhiều tháng im lặng, công đảng Anh rốt cuộc đã xác định lập trường vào hôm qua, thông báo bắt đầu một giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit từ 2 đến 4 năm. Trong khoảng thời gian đó, Anh Quốc vẫn ở trong thị trường chung duy nhất, ở trong liên hiệp thuế quan và dưới thẩm quyền trực tiếp của Tòa án châu Âu.
Marina Daras, Londres, RFI. Trên hồ sơ người nhập cư, cái gai trong quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và nhiều đối tác châu Phi, hôm nay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì cuộc họp tại Paris dưới sự hiện diện của các lãnh đạo các nước Đức, Ý, Tây Ban Nha và Chad, Nigeria, Libya để cùng giải quyết vấn đề này. Người nhập cư từ châu Phi tràn vào châu Âu chủ yếu qua đường biển Địa Trung Hải. Ý là một trong những quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, hàng ngày phải đón nhận các lớp thuyền nhân từ châu Phi sang. Roma quyết định mở rộng hợp tác với Libya để kiểm soát các làn sóng di dân. Thông tín viên đài RFI Anne Lenier từ thủ đô nước Ý cho biết thêm.
Pour le moment, les relations étroites nouées entre Rome, le chef du gouvernement d'union nationale et les communautés du sud de la Libye.
Hiện tại, mối liên hệ chặt chẽ giữa Roma với lãnh đạo chính phủ liên minh Libya và các cộng đồng ở phía nam quốc gia châu Phi này dường như đang đem lại kết quả mong đợi. Số thuyền nhân cập bến vào Ý giảm 72% trong tháng 8 năm nay so với một năm trước đây. Trong tháng 8 này, chỉ có 3.168 người đặt chân đến Ý thay vì 21.294 người như cùng thời kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tại hội nghị Paris, Thủ tướng Ý sẽ không nêu ra những con số khả quan nói trên. Từ năm 2014 tới nay, nước Ý đã đón nhận hơn 600.000 di dân và Roma luôn kêu gọi các đối tác trong Liên Hiệp chia sẻ gánh nặng, giúp đỡ các quốc gia phải đón nhận người nhập cư và kể cả những nước có xung đột khiến người dân phải bỏ xứ ra đi. Liên quan đến tình cảnh khủng khiếp tại các trại tạm cư ở Libya, chính phủ Ý luôn có đường lối cứng rắn. Chính sách này của Roma bị các tổ chức nhân đạo chỉ trích mạnh mẽ. Trên điểm này, nước Ý kỳ vọng các cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc sẽ can thiệp.
Cũng tại Paris hôm nay, Tổng thống Emmanuel Macron triệu tập toàn thể các thành viên chính phủ tại Điện Élysée. Cuộc họp khoáng đại này cho thấy quyết tâm của chủ nhân Điện Élysée sẵn sàng đối phó với các khó khăn đang chờ đợi chính phủ.
Ngay trước hè, Tổng thống Pháp Macron đã gây sức ép trên các thành viên chính phủ khi yêu cầu họ tranh thủ dịp nghỉ hè để nghiền ngẫm các hồ sơ mình phụ trách. Do vậy, một chủ đề chính trong chương trình nghị sự cuộc hội thảo hôm nay là xem xét lộ trình hành động của từng bộ một, sao cho công việc điều hành đi theo đúng khuôn khổ đề ra. Lý do cũng dễ hiểu. Từ tháng 7 đến nay, chính phủ Pháp đã có những quyết định vụng về, đặc biệt là trong hồ sơ các trợ cấp, và đã tạo ra tâm lý hoài nghi về hiệu năng chính phủ, khiến cho điểm tín nhiệm của ông Macron tuột dốc. Trong bối cảnh đó, người đứng đầu nhà nước Pháp phải điều chỉnh ngay cách làm việc để ngăn không cho các đối thủ của ông lợi dụng để kích động tình trạng bất ổn xã hội, vào thời điểm mà chính phủ phải ban hành các pháp lệnh về luật lao động. Tình hình lại cấp bách hơn nữa, vì lẽ ngay sau đó, chính phủ sẽ bắt tay vào những cải cách cơ cấu tế nhị khác như chế độ bảo hiểm thất nghiệp, vấn đề đào tạo chuyên môn và chuẩn bị ngân sách. Các chủ đề này cũng nằm trong chương trình nghị sự hôm nay.
Tại Hoa Kỳ, bão Harvey đổ vào bang Texas từ thứ Bảy vừa qua kéo theo mưa lớn chưa từng thấy cho thành phố Houston. Hơn 2 triệu dân tại đây bị nước lụt phong tỏa. Thông tín viên Philippe Grande cho biết thêm.
À côté de sa voiture, Alan tente de marcher le plus vite possible au milieu des flots.
Thoát ra khỏi chiếc xe của mình, Alan cố lội nhanh nhất giữa dòng nước quần quật. Chỉ còn phần trên của thân người cùng chiếc ô là ở phía trên dòng nước. Ông cho biết, nước tràn qua đường và nhanh chóng cuốn trôi xe của tôi trong vòng chưa đầy 10 phút. Rất may là tôi đã đẩy cửa ra ngoài được. Chiếc xe đang biến mất trong dòng nước. Khó khăn lắm mới đi được trong dòng nước cuốn như thế này. Và nhất là tôi không thể biết đi về đâu bây giờ. Nhà tôi đã bị ngập, khắp nơi mọi người đều lo sợ. Đây quả là một tai họa. Xa hơn một chút, một cặp đang cố gắng thoát ra khỏi vùng lụt bằng một tấm thảm hơi. Bà Samantha nhăn mặt lo ngại quan sát họ, đang phải trú trong một sảnh của khách sạn với hơn chục người khác. Bà không muốn rời đi đâu. Bà nói, chúng tôi bị kẹt ở đây, không thể nào ra được đường. Tôi không ngờ nước lại nhiều và đổ xuống nhanh như vậy. Chúng tôi không có gì để ăn. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Chúng tôi đang tìm chỗ cao hơn vì nước sẽ không thoát được. Tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nhiều trong những ngày tới. Ít phút sau, truyền hình địa phương phát đi báo động sắp sửa có lốc xoáy. Trong khi đó, ngoài trời, mật độ mưa vẫn xối xả. Tại Houston, lượng mưa đã lên đến 60cm từ tối thứ Bảy và trong vài ngày tới có thể mực nước mưa đổ xuống còn tăng thêm từ 40 đến 60cm.
Cũng về Hoa Kỳ, báo Washington Post đưa tin một công ty của Donald Trump đã từng muốn cộng tác với Nga trong lĩnh vực địa ốc. Dự án này diễn ra ở thời điểm cuối 2015 đầu 2016 khi ông vua địa ốc New York Donald Trump đã lao vào cuộc vận động tranh cử tổng thống, dự án bất thành do các bên không tìm được đất và không được giấy phép để tiến hành. Cũng trong khu vực châu Mỹ, Ecuador kết án nặng nhiều thuyền viên của một tàu cá Trung Quốc, tàu này bị phát hiện với hơn 300 tấn hải sản đông lạnh, trong đó có nhiều loài cá mập được bảo vệ. Thông tin viên RFI từ Quito cho biết thêm.
Il n'aura fallu que 3 jours d'audience pour que la juge Alexandra Arroyo condamne les 20 membres d'équipage du navire chinois.
Chỉ qua 3 ngày xét xử, nữ thẩm phán Ecuador Alexandra Arroyo đã kết án 20 người trong thủy thủ đoàn chiếc tàu Phúc Viễn Ngư Lãnh 999 về tội tàng trữ chuyên chở động vật bị đe dọa tuyệt chủng, trong đó có 6.620 con cá mập đầu búa và cá mập mako. Thuyền trưởng chiếc tàu lãnh án 4 năm tù, những người phụ tá bị 3 năm, các thủy thủ còn lại bị án 1 năm. Ngoài ra, còn một khoản tiền phạt lớn là 5 triệu đô la để bồi thường thiệt hại cho hệ sinh thái của khu bảo tồn. Riêng chiếc tàu đang bị tịch thu có thể sẽ bị sung công, làm phương tiện sử dụng cho khu bảo tồn hoặc bán lấy tiền giúp cư dân tại chỗ. Bộ trưởng Môi trường Ecuador hoan nghênh phán quyết của tòa án phù hợp với nguyên tắc không dung thứ các hành động vi phạm chủ quyền. Giám đốc khu bảo tồn Galapagos, ông Walter Bustos, đã yêu cầu Liên Hợp Quốc phải có giải pháp cấp tốc cho nạn đánh bắt vô tội vạ. Ecuador đang lo ngại trước sự hiện diện của một đội tàu Trung Quốc gần 300 chiếc, vẫn quanh quẩn sát vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia này, chung quanh quần đảo Galapagos.
Autour de l'archipel des Galapagos. Eric Sanson, Quito, RFI.
Trong lĩnh vực văn hóa, ngôi sao điện ảnh người Pháp Mireille Dac qua đời, thọ 79 tuổi. Với mái tóc vàng, nữ diễn viên kiêm đạo diễn Mireille Dac vừa từ trần vì bệnh tim tại Paris đêm hôm qua, bà nổi tiếng ở những thập niên 60-70 với hàng chục bộ phim và được biết đến nhiều qua vai diễn, và bà cũng là một người bạn đời của Alain Delon.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tại Miến Điện, thường dân Rohingya kẹt giữa hai làn đạn.
Do chiến sự nổ ra giữa quân nổi dậy với quân đội Miến Điện, hàng ngàn người Hồi giáo Rohingya đang chạy về phía biên giới Bangladesh để lánh nạn. Như vậy là một lần nữa, thường dân của cộng đồng thiểu số này lại bị kẹt giữa hai làn đạn. Hiện có khoảng 1,1 triệu người Rohingya sinh sống tại bang Rakhine, và đây vẫn được xem là một trong những cộng đồng thiểu số bị truy bức nặng nề nhất thế giới, đặc biệt là vì họ là những người vô tổ quốc, không được xem là công dân Miến Điện, mà chỉ là những người Bengali nhập cư trái phép. Nhưng Bangladesh thì cũng xem người Rohingya là những người nhập cư trái phép và thường không cho họ sang tị nạn. Không những thế, thường dân Rohingya còn thường xuyên là mục tiêu trả đũa của quân đội Miến Điện. Tháng 10 năm ngoái, sau cuộc tấn công vào các đồn cảnh sát mà quân nổi dậy Rohingya bị nghi là thủ phạm, quân đội Miến Điện đã mở các chiến dịch chống khủng bố tại bang Rakhine. Binh lính Miến Điện lúc đó bị tố cáo đã gây ra nhiều vụ truy bức sắc tộc, giết người, hãm hiếp và tra tấn đối với thường dân Rohingya. Lần này cũng vậy, sau cuộc tấn công của quân nổi dậy Rohingya vào các đồn cảnh sát thứ sáu tuần trước, quân đội Miến Điện cùng với các phần tử Phật giáo cực đoan đã bố ráp các ngôi làng Rohingya, đốt cháy nhiều ngôi nhà của dân làng, theo lời tố cáo của các tổ chức phi chính phủ. Trước tình hình đó, hàng ngàn người của cộng đồng thiểu số này trong những ngày qua đã vượt biên chạy sang lánh nạn bên nước Bangladesh láng giềng. Khoảng 3.000 người đã sang được Bangladesh, nhưng kể từ hôm qua, lính biên phòng Bangladesh đã được lệnh đẩy lui trở lại hàng ngàn người tị nạn Rohingya khác, mặc dù có thông tin cho rằng lính Miến Điện đã bắn vào thường dân vượt biên. Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo quốc tế đang nỗ lực cứu trợ cho những người tị nạn Miến Điện, nhưng các tổ chức này đã buộc phải rút đi một số nhân viên sau khi chính phủ cho biết họ đang điều tra về sự dính líu của các tổ chức nhân đạo vào những cuộc tấn công của quân nổi dậy tại một ngôi làng trong tháng 8 vừa qua. Vào tuần trước, một ủy ban quốc tế đứng đầu là cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đã kêu gọi chính quyền Miến Điện nên cho thiểu số Rohingya được hưởng thêm nhiều quyền, nếu không thì có nguy cơ là ngày càng có nhiều người thuộc cộng đồng này trở nên cực đoan. Ủy ban Annan đã được thành lập vào năm ngoái, chính là theo yêu cầu của bà Aung San Suu Kyi, Báo cáo của ủy ban này đề nghị chính quyền đóng cửa toàn bộ các trại tạm cư hiện đang chứa tổng cộng 120.000 người Rohingya tản cư ở bang Rakhine và giải quyết cho họ những nơi ở đàng hoàng hơn. Nhưng trong bản báo cáo, ủy ban Annan đã tránh dùng chữ Rohingya, một danh từ vẫn là cấm kỵ ở Miến Điện. Điều này cho thấy là không dễ gì mà giải quyết được vấn đề Rohingya, và như vậy là thường dân của cộng đồng thiểu số này sẽ còn tiếp tục kẹt giữa hai lần đạn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề tên lửa BrahMos, vũ khí răn đe của Việt Nam với Trung Quốc, Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ qua chủ đề bóng đá Việt Nam, giấc mơ vàng SEA Games vẫn còn rất xa. Nhưng ngay sau đây là tường thuật của thông tín viên Lê Hải từ London trước việc truyền thông Anh Quốc rầm rộ tưởng niệm công nương Diana.
Ngày 31 tháng 8 năm 1997, lúc 0 giờ 4 phút, chiếc xe chở công nương xứ Wales Diana cùng người bạn trai tỷ phú Dodi Fayed và một vệ sĩ đã gặp tai nạn đâm vào trụ cột số 13 dưới đường hầm Alma giữa thủ đô Paris. Diana, người bạn trai và tài xế đã tử nạn ngay sau đó. 20 năm sau, truyền thông đặc biệt là của Anh và Pháp lại rộ lên, khơi lại sự kiện đau buồn này để tưởng nhớ đến công nương Diana. Còn Hoàng gia Anh, như mọi khi, vẫn giữ kín tiếng về sự kiện khá tế nhị này. Chúng ta đến với thông tin viên Lê Hải tại London. Xin chào thông tin viên Lê Hải. Thưa anh, sắp đến ngày kỷ niệm 20 năm công nương Diana ra đi sau một tai nạn thảm khốc ở Paris, nước Anh lại một lần nữa lên cơn sốt với các hoạt động trên các kênh truyền thông để tưởng nhớ. Anh có thể cho biết thêm chi tiết về những hoạt động này ở nước Anh không ạ?
Vâng, thưa quý vị thính giả, thì các chương trình truyền hình về công nương Diana đã được những cái kênh truyền hình lớn nhỏ khác nhau bắt đầu chạy từ đầu tháng 8 rồi. Hãng Sky là một phóng sự dài 3 tiếng đồng hồ liền về cuộc đời của công nương xứ Wales. Còn đài BBC cũng là một chương trình dài đến 95 phút, tức là nhiều hơn rất nhiều so với cái chương trình của họ chỉ có khoảng 30 giờ đến 60 phút mà thôi. Họ phỏng vấn ngay chính hai hoàng tử Harry và William về cảm xúc lúc nhỏ của hai người khi nghe tin mẹ bị thiệt mạng. Hôm nay thì là thứ hai, nước Anh và dân chúng Anh vẫn đang vui chơi trong một cái kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhưng báo chí thì đã nhiều hôm trước đã rầm rộ chạy bài đủ mọi kiểu thể loại, cho thấy một chuyển động rất là lớn trong dư luận truyền thông. Ngày này 20 năm trước, hoa tang tràn ngập xung quanh điện Buckingham và nơi công nương Diana sống là lâu đài Kensington. Người ta ước tính là có trên 2 tỷ khán giả truyền hình trên thế giới đã từng xem tường thuật đám tang, và trong số những người ngày hôm nay đến nước Anh này, có không ít người đến đây là để xem những gì có liên quan tới công nương Diana. Một bà du khách từ nước Nga xa xôi mang tấm khăn thêu mà bà đã thêu theo hình ảnh của Diana cách đây 20 năm đến để đặt vào vòng khăn tang. Rất nhiều người đã đi vào khu mua sắm sang trọng Harrods chỉ để đi thẳng vào cái khu vực được trang trí giống như là hầm mộ Ai Cập và xuống hầm thăm khu vực tưởng niệm đã có đặt di ảnh của công nương Diana và tỷ phú Dodi Fayed từ nhiều năm nay.
Dạ vâng, nói đến Dodi Fayed thì mối quan hệ giữa công nương Diana và tỷ phú Ai Cập này từng khiến hoàng gia khó xử khi bà qua đời. Vậy thì năm nay nước Anh có tổ chức gì sự kiện đặc biệt để tưởng niệm hay không ở quy mô chính thức?
Vâng, có lẽ đây vẫn tiếp tục là một cái điều rất là tế nhị và luôn đặt truyền thông và cái thế đối đầu với lại hoàng gia Anh. Dân chúng luôn có một cái sự lựa chọn nào khác đó nằm giữa tùy theo là ý thích của mình. Phòng tưởng niệm Diana ở khu mua sắm Harrods không được hoàng gia ưng ý cho lắm, nhưng mặc dù có nhiều công trình kiến trúc khác nhau được xây dựng và lần lượt khai trương hết năm này qua năm kia, ví dụ như là quần thể đài tưởng niệm bằng đá, rồi có phun nước ở công viên Hyde Park, hay là khu vui chơi cho trẻ con mang tên Diana ở một góc công viên Kensington. Nhưng những cái nơi đó vẫn không thể nào thu hút đủ khách du lịch đến bằng cái khu đền thờ tự nhiên như thế này. Một trong số những sự kiện đang được quan tâm trong những ngày này là việc phát hành đồng xu mạ vàng 24 carat. Một bên thì họ khắc ảnh nữ hoàng chụp nghiêng như trên đồng bằng Anh, còn bên kia là chân dung Diana chụp trực diện với bộ váy nổi tiếng trong chuyến công du Hồng Kông, mà đặc biệt nhất là đã được in bằng màu trên tiền xu theo một công nghệ mới. Rồi khá nhiều nhà máy in tiền cũng tạo ra các cái sản phẩm phụ kiểu như vậy để bán cho người sưu tập trên khắp thế giới. Như một đồng xu khác, cũng một bên là in chân dung màu của Diana, còn bên kia là hình ảnh tòa lâu đài Kensington với ngày sinh của bà là 1 tháng 7 năm 61 và ngày mất là 31 tháng 8 năm 97. Trước đây thì xưởng đúc tiền hoàng gia từng phát hành đồng xu tưởng niệm Diana và từ sau đó các nơi khác bắt đầu thiết kế những mẫu mã mới. Hiện tại thì cũng như mọi năm, hoa đã được đem đến trải đầy trước cửa lâu đài Kensington, nơi công đường Diana từng sống trước kia. Theo kế hoạch thì lâu đài sẽ đóng cửa vào đúng ngày tưởng niệm vì ước tính sẽ không thể nào đón nhận nổi số lượng khách sẽ tăng đột biến. Gia đình hoàng gia thì hầu như im tiếng trong sự việc này, ngoại trừ hai hoàng tử đã lên truyền hình chia sẻ lại cảm xúc. Đồng thời họ cho biết là sẽ tổ chức một cái buổi lễ dựng tượng mẹ ở lâu đài Kensington. Còn cha họ là thái tử Charles thì lánh mặt về khu biệt điện của gia đình hoàng gia ở xứ Scotland.
Dạ vâng thưa anh, 20 năm đã trôi qua, vâng, dư luận và người dân Anh chắc vẫn không ngớt nói về công đường Diana và nhất là vụ tai nạn thảm khốc ở Paris, và vẫn dường như vẫn còn nhiều người không muốn tin đó là sự thật và người ta vẫn còn hoài nghi một điều gì đó, có phải như vậy không thưa anh?
Vâng đúng vậy, bất cứ quyển sách nào hay là bất cứ tin tức nào mà nói đến một cái giả thiết nào đó về âm mưu đã ám sát Diana chứ thực ra không phải là vụ tai nạn thì người ta đều mua và rất là hâm mộ để truyền tay nhau đọc. Còn về dư âm ở trong dư luận thì nói ngay đến cả thủ tướng, tức là ông cựu thủ tướng Tony Blair lúc bây giờ giữ vai trò thủ tướng, trong một cái cuộc phỏng vấn mới gần đây vẫn còn nhớ như in cái cảm giác sốc khi mà ông nhận tin và cái cuộc nói chuyện khó khăn của ông với nữ hoàng. Lúc đó nữ hoàng ông cho biết là đặc biệt lo lắng đến ảnh hưởng của tin tức này đối với gia đình hoàng gia cũng như là đối với tình cảm của hoàng tử William và Harry. Gia đình hoàng gia và phụ thủ tướng khi đó đã phải giữ liên lạc chặt chẽ trong suốt một tuần lễ liền để thu xếp tang lễ và đặc biệt nhất là xử lý các vấn đề truyền thông. Tất cả những ai có liên quan đều vẫn còn in đậm trong tâm trí từng diễn biến của tuần lễ đó, như tâm sự của một phi công ở trên báo. Trước đó thì các phi công đã được tập luyện để thực hiện nghi thức tang lễ cho một nhân vật hoàng gia mà ai cũng nghĩ là một người già, nhưng cuối cùng thì họ lại phải chở quan tài của một công nương trẻ đẹp. Rồi họ cũng bị báo chí theo đuổi dồn dập, cũng phải trốn báo chí, giống như là những sự kiện đã xảy ra trước đó với người còn sống. Phi công Graham Laurie chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi chính mình được chọn để bay chuyến đó, chứ không phải ai khác trong danh sách tổ bay hoàng gia. Và chuyện thái tử đã không quên cảm ơn ông đã thực hiện chuyến bay đó. Nếu những ngày này quý vị vào các cái trang báo tiếng Anh thì sẽ thấy vô vàn những câu chuyện, những cái dòng chia sẻ, những cái tâm sự kiểu như vậy, cho thấy rằng là ấn tượng về công nương Diana vẫn còn rất là sâu đậm trong tâm trí không chỉ của người dân Anh.
Xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ấn Độ, Trung Quốc rút quân khỏi biên giới hai nước trong khu vực cao nguyên Doklam. Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tái xuất hiện sau hơn một tháng vắng mặt. Tại Hoa Kỳ, bão Harvey gây lũ lụt lớn chưa từng thấy cho thành phố Houston. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tại Miến Điện, thường dân Rohingya kẹt giữa hai làn đạn. Truyền thông Anh Quốc rầm rộ tưởng niệm công nương Diana, tường thuật của thông tín viên Lê Hải từ London. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, các dự án cải cách của chính phủ Pháp đứng trước nhiều thách thức vào lúc kỳ nghỉ hè kết thúc, năm mới bắt đầu là chủ đề chính của nhiều nhật báo Pháp ngày hôm nay. Les Echos có bài Tổng thống Macron đối mặt với hiện thực khắc nghiệt năm đầu tiên. Le Figaro thì nói đến các bất trắc lớn chờ đợi người đứng đầu nước Pháp. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần cuối cùng của mục điểm báo. Trước hết xin giới thiệu bài Tình trạng khan hiếm nước ngày càng nghiêm trọng hơn trên hành tinh trên Les Echos, đăng tải nhân dịp tuần lễ nước thế giới khai mạc ngày hôm qua tại Stockholm.
Hơn 3.200 chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới tụ về Stockholm để bàn về chủ đề đang ngày càng trở nên nóng bỏng, nước sạch cho tất cả mọi người. Theo Liseco, mục tiêu bảo đảm cho toàn nhân loại có được nước sạch từ đây đến năm 2050, theo các mục tiêu phát triển bền vững được Liên Hợp Quốc thông qua, tỏ ra khó đạt.
Hiện tại còn đến 633 triệu người không có đủ nước dùng, và tình trạng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn ở khắp nơi trên trái đất. Đó là kết luận chủ yếu được rút ra từ rất nhiều nghiên cứu, báo cáo nhân dịp tuần lễ nước thế giới ở Stockholm. Nguyên cớ đầu tiên là do khí hậu trái đất bị hâm nóng, các đợt khô hạn ngày càng trở nên thường xuyên, đến cả một số nơi ở châu Âu, cụ thể là tại Roma, cũng bắt đầu thiếu nước trong mùa hè này. Vấn đề thứ hai là việc khí hậu ngày càng trở nên bất thường, đang làm đảo lộn việc phân bổ mưa trên địa cầu. Trong lúc mây ngày càng dày đặc hơn tại các vùng cực, thì tại các vùng xích đạo như châu Phi phía nam sa mạc Sahara ở Nam Mỹ hay Trung Đông, mây lại mỏng mảnh hơn. Cũng trong xu hướng khí hậu biến đổi thất thường này, mưa lũ xảy ra khốc liệt hơn tại một số vùng như Bangladesh với khoảng 6 triệu dân thường xuyên bị nạn lũ đe dọa. Một vấn đề thứ ba được các chuyên gia chú ý đến là trữ lượng nước trong các mạch nước ngầm sụt giảm nghiêm trọng. Các mạch nước ngầm chiếm đến 30% lượng nước dự trữ của hành tinh. Tuy nhiên, ở khắp nơi, lượng nước được lấy đi lại vượt quá lượng nước bổ sung nhờ mưa. Dự kiến là tại Ấn Độ trong 20 năm nữa, có đến 60% mạch nước ngầm sẽ lâm vào tình trạng khan hiếm. Cùng với tình trạng nguồn nước suy kiệt, nhân loại phải đối mặt với mức tăng dân số vô cùng lớn, thêm 2,3 tỷ người ở ngưỡng cửa năm 2050, tức hơn 20% so với hiện nay, khiến nhu cầu nước tăng vọt.
Từ nay đến thứ Sáu, các chuyên gia tại Stockholm sẽ phải đề ra các biện pháp.
Biện pháp được coi có thể làm ngay là tiết kiệm nước. Riêng tại Hoa Kỳ, mỗi ngày có gần 23 tỷ nước bị lãng phí do hệ thống ống nước bị rò rỉ. Tuy nhiên, chỉ tiết kiệm không đủ, vấn đề là phải nhằm thẳng vào các nguyên nhân chính, cụ thể là bảo vệ rừng trên các vùng lưu vực để bảo đảm chế độ nước được ổn định. Đây là việc cần làm khẩn cấp. Tổ chức bảo vệ rừng GFOA cảnh báo trong 14 năm gần đây có đến 22% thảm thực vật của các lưu vực sông lớn bị phá hủy. Một giải pháp khác cũng được các chuyên gia đề xuất là lập biểu giá nước sao cho phù hợp với giá thành thực sự của tài nguyên này, đồng thời cổ vũ tiết kiệm. Như vậy, các doanh nghiệp có thể sẽ có động lực để tích cực đầu tư hơn.
Về thời sự quốc tế, Lâm Mông có bài phân tích về chiến lược của Tổng thống Mỹ đối với Afghanistan sau khi Donald Trump đưa ra kế hoạch mới nhằm giải quyết cuộc xung đột mà Hoa Kỳ đã can dự từ 16 năm nay.
Bài Donald Trump kẹp bẫy Afghanistan nhận xét là kế hoạch được cho là mới của Tổng thống Mỹ, trên thực tế giống với kế hoạch của người tiền nhiệm và không có dấu hiệu nào cho thấy là ông Trump sẽ có thể làm được nhiều hơn những người tiền nhiệm với một chiến lược tương tự và với ít binh sĩ hơn. Lâm Mông phân biệt hai cuộc chiến Afghanistan. Cuộc chiến thứ nhất của lực lượng Mujahideen Afghanistan tiến hành sau vụ 11 tháng 9 năm 2001 chống lại quân Taliban và Al-Qaeda. Cuộc chiến được coi là chính đáng và đã giành thắng lợi trong thời gian ngắn với sự hỗ trợ từ xa của Hoa Kỳ. Quân đội Mỹ không tham chiến, không đóng quân tại nước này. Tuy nhiên, Lâm Mông chỉ trích cuộc chiến Afghanistan thứ hai là một thảm họa. Cuộc chiến này được khởi sự từ năm 2002 với sự triển khai của lực lượng Mỹ và NATO tại một đất nước mà trên thực tế không còn có kẻ thù thực sự sau khi Bin Laden lẩn trốn. Theo Lâm Mông, hiện tại lực lượng Taliban đã chiếm được 60% lãnh thổ Afghanistan và không có gì cho thấy một chiến thắng quân sự là nằm trong tầm tay. Cùng lúc đó, xu thế tham gia thánh chiến đang gia tăng tại quốc gia này. Tuy nhiên, hiện tại Washington vẫn cho rằng còn quá sớm để thương lượng với Taliban. Bài phân tích của Lâm Mông nhấn mạnh là tại Afghanistan hiện tại có hai cuộc chiến, một cuộc nội chiến mà về nguyên tắc không liên quan đến người Mỹ và cuộc chiến du kích chống Mỹ. Cuộc chiến này sẽ không tồn tại nếu không có Hoa Kỳ. Một bài học mà theo Lâm Mông có thể rút ra là để chống các lực lượng thánh chiến, trừ phi quân thánh chiến chiếm được các khu vực rộng lớn như tại Syria và Iraq, thì không cần đến sự hiện diện của quân đội, mà chỉ cần một mạng lưới tình báo và các đơn vị đặc nhiệm hoạt động một cách kín đáo là đủ. Nếu không hiểu được điều này, thì ông Trump chắc chắn sẽ là Tổng thống Mỹ thứ ba hậu 11 tháng 9, rơi vào chiếc bẫy Afghanistan, chiếc bẫy của một cuộc chiến tranh không có hồi kết.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Hội nghị thường niên Jackson Hole tại tiểu bang Wyoming của Thống đốc Ngân hàng Trung ương của các cường quốc năm nay là sự kiện rất được giới kinh tế trông đợi.
Tuy nhiên, trong hội nghị diễn ra cuối tuần trước, lãnh đạo các ngân hàng lớn tỏ ra rất dè dặt khi nói về tương lai. Theo báo Kinh tế Liseco, thì việc các giám đốc ngân hàng trung ương im lặng được coi là chỉ dấu cho việc duy trì nguyên trạng. Các thị trường coi đây là một tín hiệu tốt đối với đồng euro. Euro tăng giá lên 1,19 ăn 1 đô la, giá cao nhất kể từ năm 2015. Theo báo Le Figaro, thì cả giám đốc ngân hàng trung ương Mỹ, bà Janet Yellen, và giám đốc ngân hàng trung ương châu Âu, ông Mario Draghi, đều tuyên bố trước hội nghị này là họ sẽ không bàn đến vấn đề chính sách tiền tệ trong tương lai. lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Mỹ tập trung vào việc bảo vệ thành quả của cuộc cải cách điều chỉnh lĩnh vực ngân hàng đã diễn ra tại Hoa Kỳ cũng như trên quy mô toàn cầu kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Bà Janet Yellen nhấn mạnh là mọi điều chỉnh bổ sung trong lĩnh vực này phải được tiến hành một cách thận trọng và nhằm gia tăng độ dẻo dai của các định chế tài chính lớn. Quan điểm của lãnh đạo Ngân hàng Mỹ được nhìn nhận như là một lời cảnh báo nhắm thẳng vào chính sách nới lỏng các quy định về tài chính ngân hàng, vốn là một ưu tiên của Tổng thống Mỹ. Nhiệm kỳ của đương kim giám đốc Janet Yellen sẽ hết vào tháng 2 năm tới. Người ta không rõ ông Trump có quyết định để bà tại vị thêm một nhiệm kỳ nữa hay không.
Về thời sự châu Âu, không khí căng thẳng dâng cao giữa Anh Quốc với Liên hiệp châu Âu trước ngưỡng cửa vòng đàm phán thứ ba về các thủ tục cho việc Anh chia tay với Brussels.
Vòng đàm phán sẽ khai mạc vào chiều hôm nay. Theo báo Le Figaro, thì các nhà đàm phán châu Âu đang gây áp lực để London làm rõ các điều kiện cụ thể của thủ tục ly dị. Cụ thể là nhóm 27 nước muốn có được các tiến bộ đáng kể trong ba vấn đề lớn: quyền của các công dân châu Âu cư trú tại Anh, vấn đề quy chế đặc biệt của Ireland và các quy định về tài chính. Quan điểm của châu Âu là ba vấn đề này phải được làm rõ trước khi chuyển sang bước đàm phán tiếp theo. Đứng từ quan điểm của Bruxelles thì London hiện đang lúng túng với các tranh luận nội bộ về đường hướng đàm phán giữa chủ trương Brexit cứng với Brexit mềm, do đó khó đưa ra được các đề xuất cụ thể và rõ ràng mà châu Âu trông đợi. Le Figaro thì cho rằng cho dù nhóm 27 nước khẳng định như đinh đóng cột là muốn hoàn tất việc chia tay với Anh trước tháng 3 năm 2019 theo quy định, nhưng cái mốc này tỏ ra ngày càng ít có khả năng trở thành hiện thực.
Tiêu điểm của nhiều nhật báo Pháp hôm nay là những thách thức sau kỳ nghỉ hè đối với chính phủ trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Macron sụt giảm mạnh.
Theo tờ báo phổ thông Le Parisien, thì trước cuộc họp Hội đồng các Bộ trưởng hôm thứ Tư tới, tất cả các thành viên chính phủ Pháp sẽ họp lại hôm nay để xem xét lại toàn bộ các hồ sơ, đặc biệt là ngân sách cho năm tới 2018, cải cách luật lao động, cải cách hưu trí, đào tạo nghề hay trợ giúp nhà ở, đào tạo đại học, v.v. Le Parisien cảnh báo là người dân Pháp hy vọng chính phủ sẽ có những giải thích rõ ràng để hiểu được các mục tiêu của Tổng thống. Theo tờ báo thiên hữu Le Figaro, đây là lúc Tổng thống Macron phải đưa các mục tiêu đã cam kết thành hành động. Vấn đề là hành động một cách kiên quyết, không được tìm cách tránh né hay cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Le Figaro kêu gọi Tổng thống Pháp hãy lấy Thủ tướng Đức Angela Merkel là một tấm gương. Trong khi đó, tờ báo thiên tả Libération thì chạy trang nhất hàng tựa Macron phải chăng là một tổng thống của những người giàu. Libération khẳng định các quyết định được chính phủ đưa ra trong vài ba tháng trở lại đây nhắc lại câu nói của cố tổng thống Mitterrand, đó là những người cánh trung, ngụ ý nói đến Tổng thống Macron không thuộc cánh tả cũng như cánh hữu. Nếu tổng hợp lại cải cách trong các lĩnh vực, theo Libération, thì có thể thấy những người giàu được hưởng lợi nhiều nhất, đặc biệt là với chính sách thuế của chính phủ. Vẫn về chủ đề áp lực với Tổng thống Macron, báo Kinh tế Lysico dẫn lại quan điểm của người phát ngôn chính phủ Pháp, thừa nhận các khó khăn mà chính phủ đang phải đối mặt. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh là không nên chỉ nhìn vào các thăm dò dư luận để căn cứ vào đó mà điều hành đất nước. Báo Le Monde thì giới thiệu quan điểm của Bộ trưởng Lao động Pháp, người chủ trì một trong các cải cách gai góc nhất. Theo bà thì dự án cải cách cho đến nay đã thu nhận được nhiều đóng góp từ các đối tác xã hội và sẽ hoàn toàn không có chuyện đổ vỡ xã hội xảy ra do cải cách.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua đề tài Tên lửa BrahMos, vũ khí răn đe của Việt Nam với Trung Quốc, Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Để đối đầu với Trung Quốc, đặc biệt là tại vùng Biển Đông, Việt Nam nay đang trông chờ vào một loại vũ khí có tính chất răn đe rất mạnh, đó là tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ. Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 17 tháng 8 vừa qua, khi được hỏi về thông tin của báo chí quốc tế rằng Việt Nam vừa nhận lô tên lửa BrahMos của Ấn Độ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gián tiếp xác nhận thông tin này với tuyên bố, việc mua sắm các trang thiết bị quốc phòng của Việt Nam là phù hợp với chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ và là việc làm bình thường để bảo vệ đất nước. Thế nhưng sau đó Bộ Ngoại giao Ấn Độ lại cho rằng thông tin về việc Việt Nam tiếp nhận tên lửa BrahMos là không đúng. Theo chuyên gia Lê Hồng Hiệp, thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, thái độ dè dặt của Ấn Độ trong vụ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam là do tình hình căng thẳng hiện nay giữa New Delhi với Bắc Kinh. Trên thực tế, Việt Nam đang thúc đẩy quan hệ quốc phòng với Ấn Độ và trông chờ rất nhiều vào các vũ khí của Ấn Độ để tăng cường tiềm lực quân sự trước đà lớn mạnh của Trung Quốc. Trong phần tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp trên vấn đề này.
Em
RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp truyền trở lại với chuyên gia Lê Hồng Hiệp để nói về quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam. Nhưng có thông tin cho rằng là Việt Nam đã tiếp nhận lô tên lửa BrahMos của Ấn Độ. Đây là một loại tên lửa tân tiến mà Ấn Độ hợp tác sản xuất với Nga. Nhưng mà trong khi đó thì phía Ấn Độ tỏ vẻ rất là dè dặt, họ không muốn xác nhận ngay là họ đã giao tên lửa này cho phía Việt Nam. Vậy thì anh có thể giải thích thái độ dè dặt của phía Ấn Độ được không ạ?
Vâng, xin chào anh, xin chào quý khán giả của đài RFI. Trong cái bối cảnh hiện tại thì chúng ta có thể hiểu được tại sao phía Ấn Độ thì dè dặt và không chủ động công bố thông tin, trong khi đấy thì phía Việt Nam có vẻ là sẵn sàng hơn trong việc đưa cái thông tin này ra bên ngoài. Từ phía Ấn Độ thì chúng ta thấy hiện tại quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang rất là căng thẳng với cái cuộc đối đầu ở Đốc Lam gần biên giới với Bhutan. Chính vì vậy là tôi nghĩ rằng Ấn Độ họ cũng có cái sự thận trọng nhất định để mà không đẩy cái tình hình ở quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc lên một mức căng thẳng cao hơn. Tại vì ai cũng biết rằng là cái việc Việt Nam mua tên lửa BrahMos này là để nhằm phòng thủ trước sức mạnh đang gia tăng của hải quân Trung Quốc. Chính vì vậy mà có thể là họ có một sự dè dặt nhất định. Trong khi đấy ở phía Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam có thể thoải mái hơn trong việc cung cấp cái thông tin này ra bên ngoài, tại vì chúng ta đều biết cái mục đích của Việt Nam khi trang bị các cái vũ khí trong đấy có các cái tên lửa BrahMos là để nhằm răn đe Trung Quốc trên Biển Đông là chủ yếu. Và để mà răn đe thành công thì có hai cái nguyên tắc cơ bản. Cái thứ nhất đấy là chúng ta phải có được một cái năng lực răn đe khả tín, tức là phải có một cái thứ vũ khí để mà có thể gây ra được những cái tổn hại cho đối phương. Cái thứ hai là sau khi có cái năng lực răn đe đó thì chúng ta phải để cho đối phương, cái đối tượng mà chúng ta muốn răn đe biết về cái năng lực của chúng ta, thì như vậy thì mới đạt được cái mục đích răn đe. Thì điều này là cũng lý giải là trong cái thời gian trước đây thì Việt Nam tương đối là dè dặt trong việc mà công khai các cái thông tin về cái chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình, nhưng mà trong thời gian gần đây thì Việt Nam thường xuyên cung cấp các cái thông tin này ra bên ngoài nhằm mục đích thông tin để tăng cường cái hiệu quả răn đe. Và tôi nghĩ là trong trường hợp cái lô tên lửa BrahMos này thì cũng tương tự như vậy.
Trong cái bối cảnh hiện nay thì Việt Nam phải tăng cường tiềm lực quân sự để mà đối phó với hiểm họa của Trung Quốc, thì Việt Nam đã đa dạng hóa các nguồn cung cấp vũ khí cho mình. Đặc biệt thì gần đây thì Việt Nam có vẻ chú ý nhiều đến các vũ khí của Ấn Độ. Vậy thì tên lửa BrahMos nói riêng và các thiết bị quân sự nói chung của Ấn Độ thì nó có cái tầm quan trọng như thế nào đối với cái nền quốc phòng của Việt Nam?
Hiện tại thì Ấn Độ cũng là một cái cường quốc về quốc phòng và cũng có các cái chương trình phát triển vũ khí trong nước, vừa có cái sự liên kết với các nước bên ngoài. Cụ thể như là trong cái chương trình sản xuất tên lửa BrahMos thì là Ấn Độ hợp tác với Nga, và như chúng ta đều biết thì Việt Nam cũng là cái nước nhập khẩu vũ khí chủ yếu là từ Nga. Việc hợp tác quốc phòng và mua bán trao đổi vũ khí với Ấn Độ thì rất là phù hợp với Việt Nam, tại vì nó có sự tương thích giữa các loại vũ khí của Ấn Độ sản xuất với các cái vũ khí hiện tại Việt Nam đang sử dụng. Cái thứ hai, Việt Nam và Ấn Độ có cái sự chia sẻ lợi ích chiến lược, đặc biệt là trong cái quan hệ với Trung Quốc cũng như là trong cái vấn đề Biển Đông. Thì riêng đối với cái loại tên lửa BrahMos này là một cái thứ vũ khí mà Việt Nam đã tìm cách sở hữu một thời gian dài, mặc dù có một số cái trục trặc trong việc xin cấp phép từ phía đối tác Nga, nhưng hiện tại chúng ta thấy dường như cái trở ngại này nó đã được hóa giải, và tên lửa BrahMos này nó sẽ có cái sự đóng góp rất là quan trọng cho việc phòng thủ bờ biển cũng như là phòng thủ đảo của Việt Nam. Tại vì với cái tầm bắn khoảng 400-450 km thì nó có thể là giúp Việt Nam vừa phòng thủ ở biển và vừa bảo vệ được các cái căn cứ của mình ở Trường Sa một cách hiệu quả. Đấy là chưa kể cái tên lửa BrahMos này ấy, thì nó có tốc độ rất là cao, nó có thể bay rất là thấp, cách mặt nước chỉ khoảng 3-4 mét thôi. Thì như vậy nó rất là khó để mà bị phát hiện, và chính vì vậy mà nó có thể là một cái thứ vũ khí phòng thủ lợi hại của Việt Nam. Cái việc mà Việt Nam có thể mua thành công cái các cái tên lửa BrahMos này từ Ấn Độ có thể sẽ giúp củng cố cái năng lực phòng thủ của Việt Nam, và đồng thời cho thấy cái sự tin tưởng lẫn nhau càng ngày càng tăng giữa Ấn Độ và Việt Nam, và nó sẽ là một trong những cái cơ sở để cho hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng trong thời gian tới.
Trong bối cảnh mà tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc vẫn rất là gay gắt, theo anh thì Việt Nam có thể trông chờ những gì từ Ấn Độ để mà giúp Việt Nam bảo vệ được chủ quyền Biển Đông? Và ngược lại thì đối với Ấn Độ, Việt Nam nó có vai trò như thế nào trong các chính sách của họ tiến về phía Đông?
Thì Ấn Độ, như tôi đã nói, có các lợi ích song trùng với Việt Nam rất là lớn, và cũng là một cái đối tác ngoại giao lâu đời của Việt Nam từ thời những năm 50 và 40 thế kỷ trước. Chính vì vậy mà giữa hai bên có cái sự tin tưởng lẫn nhau rất là lớn, và Ấn Độ cũng là một cái cường quốc lớn ở trên thế giới, chính vì vậy mà có được cái sự hợp tác về Ấn Độ trong các cái vấn đề ngoại giao cũng như chiến lược thì nó sẽ giúp Việt Nam có thể củng cố được vị thế mặc cả của mình trong cái vấn đề Biển Đông với Trung Quốc. Trong khi đấy thì nhìn từ phía Ấn Độ, Việt Nam cũng là một cái quốc gia quan trọng trong chính sách hành động hướng Đông của Thủ tướng Modi. Thì chúng ta biết Ấn Độ đang cố gắng gia tăng cái sự can dự của mình với các cái nước láng giềng phương Đông, đặc biệt là khu vực ASEAN. Và trong khu vực ASEAN thì Việt Nam cũng là một quốc gia quan trọng và có cái tiếng nói, có vị thế càng ngày càng lớn. Trong khi đấy thì như tôi đã nói, quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng rất là tốt và có cái bề dày truyền thống, chính vì vậy mà Việt Nam có thể đóng vai trò như là cái cửa ngõ giúp Ấn Độ thâm nhập cái khu vực Đông Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng.
Vâng, thì trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông này, nó nổi lên cái vấn đề khai thác, thăm dò dầu khí tại cái vùng biển mà được cho là có rất nhiều trữ lượng dầu khí. Trong thời gian qua, Việt Nam đã cấp phép cho một số công ty nước ngoài đến thăm dò khai thác tại vùng biển này. Riêng đối với Ấn Độ thì, theo anh, các công ty Ấn Độ có thể đóng một vai trò giúp cho Việt Nam khẳng định chủ quyền cũng như bảo vệ những nguồn lợi tài nguyên của Việt Nam tại vùng Biển Đông à?
Thì hiện tại, cái công ty ONGC Vitesse là một công ty dầu quốc doanh của Ấn Độ thì cũng đang tham gia thăm dò và khai thác dầu khí ở cái khu vực bể trầm tích Phú Khánh ngoài khơi miền Trung Việt Nam. Thì chúng ta biết cái này nó nằm trong cái chiến lược của Việt Nam để là kéo các cái công ty dầu khí của các cái cường quốc lớn tham gia hoạt động trên vùng biển Việt Nam để biến cái lợi ích của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền của mình ở Biển Đông thì nó cũng trở thành lợi ích kinh tế của các cái cường quốc này, và chính vậy mà nó giúp chống lại các cái áp lực của phía Trung Quốc. Tại vì nếu như Trung Quốc có các hành động gây chèn ép Việt Nam và ảnh hưởng tới lợi ích Việt Nam thì các hành động đấy nó cũng đồng thời ảnh hưởng tới các lợi ích của các cái nước lớn, và trong này có cái trường hợp của Ấn Độ. Cũng có những báo cáo này rằng là các cái lô mà cái công ty ONGC Vitesse đang thăm dò thì ít có triển vọng để tìm thấy dầu khí, nhưng mà các đối tác Ấn Độ họ vẫn kiên trì tham gia vào thăm dò các cái lô ở đây, chủ yếu là vì mục đích chiến lược và chính trị, tức là để mà duy trì cái sự can dự của Ấn Độ ở trong khu vực Biển Đông, cũng như là giúp Việt Nam có thể là gia tăng cái vị thế của mình trên hồ sơ Biển Đông. Thì đây cũng là một cái vai trò rất là quan trọng mà Ấn Độ có thể thực hiện để giúp cho Việt Nam có thể đối phó tốt hơn với các áp lực từ phía Trung Quốc, cũng như là giúp tăng cường cái quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ. Tại vì chúng ta biết là giữa Việt Nam và Ấn Độ thì trong một thời gian qua những hợp tác về chính trị, ngoại giao và chiến lược về quân sự thì phát triển khá tốt. Tuy nhiên, những cái hoạt động về mặt hợp tác kinh tế thì vẫn còn nhiều hạn chế, và chính vì vậy việc mà tham gia các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ở khu vực vùng biển của Việt Nam thì nó cũng là một phương thức để giúp tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai bên, để tạo ra cái nền tảng vững chắc hơn cho quan hệ song phương trong cái thời gian tới.
Vâng, chúng tôi cảm ơn rất nhiều tiến sĩ Lê Hồng Hiệp.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua chủ đề Bóng đá Việt Nam, giấc mơ vàng SEA Games vẫn còn rất xa.
Tạp chí thể thao
được gửi gắm không biết bao nhiêu kỳ vọng, được chuẩn bị kỹ lưỡng với một đội hình lực lượng được đánh giá là có chuyên môn kỹ thuật, có kinh nghiệm trận mạc quốc tế tốt nhất từ trước tới nay. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên nội đang được giới chuyên môn cũng như các học trò tin cậy. Nhưng cuối cùng, đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã thất bại tệ hại ở đấu trường khu vực SEA Games 29, bị loại ngay từ vòng bảng sau trận thua Thái Lan 0-3 hôm 24 tháng 8 vừa qua. Đây không phải là lần đầu tiên đội tuyển U22 Việt Nam thất bại ở đấu trường SEA Games, cũng như không phải lần đầu tiên không vượt qua được đội tuyển Thái Lan. Nhưng lần này là một cú ngã đau hơn nhiều của bóng đá Việt Nam, nhất là khi mà dàn cầu thủ trẻ U22 từng liên tục trong thời gian gần đây giành được một số thành công ở các đấu trường châu lục. Người hâm mộ và cả các chuyên gia bóng đá đang hy vọng lứa cầu thủ trẻ này sẽ viết nên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, trang sử đó mới chỉ được có lời nói đầu hoành tráng, nhưng nội dung chính vẫn trống trơn. Nỗi thất vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ lại bùng lên trong những ngày tới khi dư luận mổ xẻ cuộc phiêu lưu của U22 tại SEA Games 29. Chương trình tạp chí thể thao hôm nay cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui sẽ trở lại với nỗi thất bại của U22 Việt Nam ở SEA Games 29. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Như ông cũng đã biết, tại SEA Games 29 ở Malaysia vừa qua thì đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam sau 3 trận thắng tưng bừng trước các đối thủ yếu hơn mình, nhưng cuối cùng vẫn bị loại khỏi cuộc chơi ngay từ vòng bảng khi không vượt qua được người Thái ở một trận đấu then chốt hôm 24 tháng 8 vừa qua. Trước hết xin hỏi ông có bất ngờ về thất bại của đội tuyển U22 Việt Nam khi bị loại khỏi cuộc chơi ngay từ vòng bảng không ạ?
Tôi cũng giống như là tất cả những người hâm mộ khác đó, có sự kỳ vọng rất là lớn vào cái đội tuyển U22 của chúng ta kỳ này. Cho nên là trước cái thất bại này thì phải nói là buồn. Bất ngờ thì chúng ta cũng thấy rõ nó cũng có một cái bất ngờ và cũng ngoài cái dự kiến. Tôi nghĩ lẽ ra cái trận mà tập trung tốt nhất là cái trận đối với Indonesia. Nếu chúng ta thắng được chỉ cần có một cái bàn thắng thôi thì mọi chuyện nó đã khác rồi. Nếu mà chỉ thất bại ở những cái trận cuối cùng nữa chứ tôi không nghĩ là đội tuyển U22 chúng ta lại dừng bước ở cái vòng bảng thì đối với tôi có bất ngờ như vậy.
Vâng, khỏi phải nói nỗi thất vọng của đội bóng cũng như toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam lớn như thế nào. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam thất bại trên đấu trường khu vực, mà cũng không phải là lần đầu tiên Việt Nam không vượt qua được người Thái. Thưa ông, nỗi thất vọng này có gì khác với lần trước?
Bởi vì đây là một cái lứa cầu thủ có lẽ là tốt nhất từ trước đến nay, được chuẩn bị và đào tạo hết sức là bài bản, chuẩn bị cho SEA Games. Cái niềm tin của mọi người đối với lứa cầu thủ này thì cũng cao nhất, là bởi vì đây là những cầu thủ đã trải qua chinh chiến từ U19 rồi cho đến 20, 21. Rồi đến bây giờ thì là thành cái đội tuyển và tập hợp tất cả những cầu thủ mà ở những cái lò đào tạo ngoài Hoàng Anh Gia Lai thì những cái lò đào tạo khác thì cũng được đưa, và kể cả những cầu thủ mới vừa thành công ở trong cái giải U20 á, cũng được bổ sung như là Đoàn Văn Hậu chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng là người hâm mộ rất là kỳ vọng kỳ này, và cái chỉ tiêu được đặt ra đối với lại cái lứa cầu thủ này đó, là cũng dựa trên cái cơ sở là có những cái cuộc đối đầu với lại những cái đội mạnh khác như là Nhật Bản rồi ở những cái giải trẻ trước đây, và rất là tự tin. Trong cái quá trình chuẩn bị đó thì phải nói rằng là từ huấn luyện viên cho đến các cầu thủ cũng đã có một cái sự gắn bó, làm rất tốt mọi chuyện ở những cái trận đầu tiên á, với những cái đội không phải là mạnh và không phải là những cái đối thủ trực tiếp. Thì đội tuyển U22 cũng đã thể hiện được rất tốt với những trận đấu thắng giòn giả cứ bốn trái như thế, đến trận đấu then chốt đó, với đội Indonesia và đội Thái Lan, thì lúc bấy giờ chúng ta mới nhận lên cái bài học cay đắng là thực ra mà nói thì sự chuẩn bị về tâm lý thì chưa được tốt ở từng cái vị trí một, từ vị trí thủ môn đến vị trí phòng ngự cho đến các vị trí ở phía trên, cũng thể hiện sự nôn nóng rồi tất cả những cái bản lĩnh đó, chưa có. Chúng ta muốn nói ở cái chỗ là khi chúng ta ở vào cái thế yếu thì chúng ta cũng lấy cái sức mạnh của tinh thần là chính, còn khi chúng ta lại không phải ở thế yếu, các đối thủ đều nhìn chúng ta ngần ngại, thì lúc bây giờ chúng ta lại bộc lộ một cái nhược điểm, mà cái nhược điểm này là cũng cái nhược điểm rất là cố hữu. Bản thân là đối phương người ta cũng không hiểu là tại sao chúng ta có thể không thắng được ở những cái trận đấu đáng lẽ ra phải thắng. Cái sự thiếu đó là sự thiếu của cái sự chuẩn bị về mặt tâm lý cũng như là bản lĩnh của các cầu thủ và cả đội. Chúng ta cũng đã nhìn thấy rất rõ, chúng ta phải nhận một cái bài học rất là cay đắng là như vậy. Chúng ta đã có nói đến hai cái điều. Cái thứ nhất là về mặt tâm lý, cứ gặp Thái Lan là mình cứ căng thẳng, không hiểu tại sao. Nhưng mà có lẽ theo tôi đó, cái căng thẳng này nó không phải từ cái trận gặp Thái Lan, mà nó là từ cái trận gặp Indonesia trước đó mà chúng ta không thắng được. Thì cái chuyện mà không phải vì mà cứ hãy gặp Thái là phải thua, nhưng mà là cái sự căng thẳng kéo dài từ cái trận đấu mà không thể thắng được Indonesia thì lại dẫn đến cái sự căng thẳng tiếp theo ở cái trận với Thái Lan. Thì nếu mà chúng ta nói về quá trình và cái nguyên nhân của nó thì đó là sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Tâm lý cho toàn đội, lối chơi đấu pháp và cái bản lĩnh của các cầu thủ then chốt trong những cái trận đấu như vậy. Cái thứ hai thì cũng phải nói là cũng có những cái gọi là thiếu may mắn, nhưng cái đó nó không phải là cái chính phải là một cái đội bóng phải thể hiện đó là một cái đội bóng nó có cái bản lĩnh, để khi chúng ta gặp những đối thủ yếu thì chúng ta cũng chơi được một cách tốt, rồi đặt đối thủ mạnh và hoặc là ngang sức hoặc là có những cái lối chơi rắn thì chúng ta cũng biết đối phó. Mà thực ra trong cái quá trình mà khi mà các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai hoặc là trong đội tuyển mà phần lớn là nòng cốt từ Hoàng Anh Gia Lai trước đây khi đá đội ở đội U19 thì cái bản lĩnh nó lại thể hiện được, tức là lại chơi một lối chơi hết sức là gắn bó và hết sức là máu lửa. Thì ở cái đội tuyển kia này, cái sự chuẩn bị này không biết tại sao thì các cầu thủ lại chơi không được như thế. Tụi tôi cho rằng là anh Nguyễn Hữu Thắng đã thừa nhận rằng là cái đó là cái sai sót của chính anh. Nhưng mà tôi nghĩ cái đó là một cái quá trình mà chúng ta phải xem lại.
Nhân ông vừa nhắc đến nhà cầm quân Nguyễn Hữu Thắng, sau thất bại, ông Thắng đã tuyên bố từ chức ngay. Nhưng đây là huấn luyện viên nội được đánh giá cao nhất từ trước tới giờ. Ông cũng đã làm được không ít việc cho đội tuyển quốc gia. Việc huấn luyện viên Hữu Thắng phải ra đi có phải là cần thiết không?
Thường thường thì bao giờ trước một cái thất bại thì cái người thuyền trưởng cũng thấy cái trách nhiệm của mình. Thực ra mà nói không phải cứ hãy thất bại là mình cứ từ chức, nhưng mà cái từ chức vào cái lúc này nó cũng có cái sự cần thiết đối với lại cái người cầm quân, bởi vì anh ta cũng rất là buồn. Một cái sự chuẩn bị thì với một cái mong ước là nó tốt hơn, nhưng mà rồi nó không đạt được thì lúc này cần phải suy nghĩ. Còn cái chuyện mà chúng ta nói lâu dài, rõ ràng là Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như người hâm mộ cũng kỳ vọng, tức là anh Thắng sẽ gắn bó với đội tuyển lâu dài. Đó là một cái con người thích hợp, một huấn luyện viên nội có tâm huyết và cũng được các cầu thủ tin cậy. Và một cái tập thể mà anh ta xây dựng thì phải nói là rất là đoàn kết, gắn bó với nhau, rất là tốt đẹp. Cho nên cái chuyện mà Nguyễn Hữu Thắng từ chức ngay cái lúc này thì chỉ lý giải được một cái nguyên nhân là do cái thất bại này. Nhưng mà về mặt lâu dài chúng ta cũng thấy có cái sự tiếc nuối, bởi vì đó là một cái người rất là tâm huyết và cũng có cái năng lực. Cái vấn đề của đối với đội tuyển Việt Nam của đoàn kết nội bộ cực kỳ quan trọng. Chúng ta đã từng có những cái đội tuyển mà trong đó mất đoàn kết dẫn tới cái lối chơi không có gắn bó. Thì khi này cái tập thể của cái đội tuyển Nguyễn Hữu Thắng đã giải quyết được cái việc đó. Thì trước mắt là ngày 5 tháng 9 là đã bắt đầu đá với Campuchia trong cái vòng loại của Asian Cup rồi. Rồi sau đó tiếp tục những cái trận tiếp theo thì cái việc mà anh Thắng ra đi nó cũng là một cái hụt hẫng. Tuy nhiên có lẽ là cũng phải có một cái lúc để cho anh suy nghĩ và có thể tìm một cái giải pháp nào đó cho tốt hơn cho đội tuyển.
Đây mới chỉ là một thất bại ở đấu trường khu vực, nhưng bóng đá Việt Nam vẫn còn lại đó cả một thế hệ cầu thủ được cho là có đào tạo bài bản, có tài năng, cho dù họ vẫn còn nhiều điều phải hoàn thiện. Ông có hy vọng vào lớp cầu thủ U22 lần này không ạ?
Đây cơ là một cái lứa mà có những cầu thủ rất là tài năng. Thật ra ở cái độ tuổi U22 thì vẫn còn đóng góp được cho đội tuyển, vẫn bóng đá Việt Nam vẫn trông cậy vào cái lứa này. Chứ còn so với lại trước đây đó, đây là một cái tập thể mà có những cầu thủ tài năng, làm cho người hâm mộ đó cũng có cái niềm tin. Cho nên mặc dù có thất bại ở SEA Games, nhưng mà đối với người hâm mộ thì người ta cũng không quá buồn bực hay là có những cái chỉ trích đối với lại các cầu thủ, mà cũng có tỏ lòng tức là động viên các em. Thì tôi nghĩ rằng là cái đó cũng là cái tốt. Tôi cũng tin rằng là cái lứa này thì cũng sẽ có những cái đóng góp cho bóng đá Việt Nam ở những cái giải thi đấu khác.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Ấn Độ, Trung Quốc rút quân khỏi biên giới trong khu vực cao nguyên Doklam. Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tái xuất hiện sau hơn một tháng vắng mặt. Tại Hoa Kỳ, bão Harvey gây lũ lụt lớn chưa từng thấy cho thành phố Houston. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. Tại Miến Điện, thường dân Rohingya kẹt giữa hai làn đạn. Truyền thông Anh Quốc rầm rộ tưởng niệm công nương Diana, tường thuật của thông tín viên Lê Hải từ London. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo sẽ là tạp chí Kinh tế, chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ tìm cách trả lời câu hỏi liệu rằng kinh tế Mỹ có thể bị suy trầm hay không. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Gibraltar qua tiếng hát của một danh ca trẻ Abdel Malik. Gibraltar là một tác phẩm đi về giữa hai dòng nhạc slam và rap.
Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui meurt sa vie bête. Ce gangster a peur, mais... Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune homme qui va naître. Qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui boit. Dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier, le foyer qu'il n'a en fait jamais eu. Et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça arrive.